Bây giờ mình chia sẻ đến vấn đề cuối, đó là mình nói về nội dung khái quát của bốn bộ. Thưa các vị biết là bốn bộ này nó gồm có Tỳ Ni nè, Sa Di nè, Oai Nghi, và thứ tư là Cảnh Sách. Mình sẽ đi vào phần này, đó là phần chính chiều nay. Nhưng mà mình khái quát qua ba điều này. Oai Nghi và Tỳ Ni này nó có cùng một gốc. Cái này là xây dựng cái tư cách, cái tính cách của người tu. Tỳ Ni thì đó là những cái câu chú, những câu kệ được ghép lại. Và cái người đầu tiên soạn ra văn bản này đó là ngài Độc Thể. Trước ngài Độc Thể có một ngài nữa, tức là ngài Tấn Kỳ. Ngài Tấn Kỳ và ngài Độc Thể này, hai ông này sinh vào thế kỷ thứ 17, 1601. Độc Thể là người kế thừa cái văn bản của ngài Tấn Kỳ đã soạn ra để làm thành cái bộ Tỳ Ni như chúng ta thường sử dụng. Và cái xuất phát của nó, thưa, Tỳ Ni này được trích ra từ Phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Tôi không biết là đây các vị đã đọc vào cái Kinh Hoa Nghiêm này chưa? Chùa không có, hay có mà thấy nó dày quá, sợ quá không dám đọc. Thưa, cái Tỳ Ni được trích một phần rất là bé nhỏ so với cái Phẩm Tịnh Hạnh này. Trong Phẩm Tịnh Hạnh á, khi lên lầu nè, khi đeo vòng xuyến nè, đều có những cái câu chú rất là dễ thương. Ở đây thì ngài Tấn Kỳ và ngài Độc Thể, ngài trích những phần ứng dụng trong cái sinh hoạt rất là thường gặp của người tu thôi. Chẳng hạn như sáng thức dậy, vừa bước chân xuống giường, vừa ngồi dậy, vừa mở cửa, vừa rửa mặt, vừa rửa tay. Đó là những câu chú ta sử dụng rất là thường trong thế giới nhà chùa. Nhưng mà trong cái Phẩm Tịnh Hạnh này, thưa, nếu đại chúng có dịp đọc vào thì các vị thấy là điều thứ nhất là chưa có một bộ kinh nào văn phong của nó đẹp đẽ mỹ lệ như Kinh Hoa Nghiêm cả. Chưa có một kinh nào mà có cái ngôn từ thi ca giống như bộ Hoa Nghiêm cả. Nếu các vị đọc vào thì các vị sẽ có rất là giàu về hình ảnh thi ca, về những cái ví dụ trong khả năng sử dụng ngôn ngữ của các vị. Mình chỉ nói một phần rất nhỏ trong Phẩm Tịnh Hạnh thì các vị thấy là hầu như toàn bộ những cái bài kệ của Tỳ Ni, bài kệ nào cũng mang cái đặc tính đẹp đẽ, đó là thể hiện cái lòng từ là một nè, mời gọi cái tâm thức đi lang thang của mình về lại ngay nơi thân này để an trú trong chánh niệm là hai. Ta nên nhớ là 50+ bài kệ trong Tỳ Ni này đều có chung một đặc tính, đó là mở cái trái tim của anh để cho trái tim anh đầy thương yêu. Thứ hai là làm một điều gần gũi chúng ta cảm nhận được, đó là mời tâm lang thang của mình về an trú lại ngay nơi thân để làm cho đời sống ta luôn có chánh niệm. Chánh niệm khi ăn, chánh niệm khi đi, chánh niệm khi nói, chánh niệm khi đánh răng, khi rửa mặt, khi rửa tay, vân vân. Nếu mà người tu chúng ta không làm được điều này, thưa các vị là cả một đời lao sao, mình không thể chuyển hóa được nghiệp thức của mình, không thể làm cho tâm thức của mình phiền não càng ngày càng vơi, không thể làm cho tâm bồ đề của mình càng ngày càng lớn được. Cái bước căn bản nhất ta phải làm đó là thực tập những điều này. Và Tỳ Ni là cái biểu hiện bên ngoài của Oai Nghi. Oai Nghi nó mang cái đặc tính rất là chung, mang cái đặc tính là tổng thể. Còn Tỳ Ni đó là cái biểu hiện rất là cụ thể trong từng sinh hoạt. Đó là nội dung khái quát về hai phần này. Phần thứ ba, Sa Di Thập Giới này, thưa các vị, nó là nền tảng căn bản nhất để bước lên thềm thang của Tỳ Kheo Giới. Và mười phương ba đời các Đức Như Lai đều phải thọ trì giới pháp này mới có thể thành tựu được chánh giác. Ta nhớ là Lục Tổ Huệ Năng, ngài đắc pháp còn là cư sĩ, thế nhưng mà sau 15 năm ẩn cư, ngài cũng phải làm một việc là quỳ trước các vị tuyên lược sư để làm gì? Cạo cái tóc, thọ giới Sa Di, thọ thọ giới tỳ kheo, thọ bồ tát giới, rồi mới bắt đầu làm đạo, mới bắt đầu mở đạo tràng Bửu Lâm giáo hóa và mở rộng thiền phương Nam. Cho nên đây là cái bước rất là căn bản mà bất cứ một người tu nào phải đi qua mới có thể thành tựu được cái con đường, thành tựu được cái con đường đạo nghiệp. Và các đức Như Lai cũng phải đi ngang qua cửa này mới có thể thành tựu được quả chánh giác. Đây là ba vấn đề rất là lớn mà nội dung của nó rất là giàu. Sẽ có dịp chúng ta trở lại vấn đề này. Và vấn đề cuối là vấn đề cảnh sách. Mình chia sẻ với các vị một chút về vấn đề cảnh sách. Đó là cái bộ môn mà chúng ta sẽ học trong chiều nay. Và mình có thể có được cái yêu cầu là các vị chép nó bằng chữ chữ Tàu được không?
Không biết là gì chép. Chép lâu lắm.
Chép chữ Tàu nó là thành chữ Lào.
Cái yêu cầu thứ nhất thất bại ha. Thôi yêu cầu thứ hai. Yêu cầu thứ hai là xin các vị học thuộc lòng được không ạ?
Dạ, được.
Được ha.
Quay trắng trả bài.
Trả bài chứ. Trả bài, làm bài, viết bài. Học nghiêm túc.
Dạ.
Thành một lớp học đi.
Dạ.
Mình nói một chút giới thiệu về tác phẩm này để chiều nay mình đi vào. Mình có hai cái phần khai thác về vấn đề quy sơn cảnh sách. Một là sơ lược tiểu sử về ngài Quy Sơn đi. Cái thứ hai là lý thiền bên trong của tác phẩm này. Thưa ngài Quy Sơn, ngài sinh năm 771 và ngài mất năm 853. Bây giờ mình đố các vị là tại sao mình phải nói đến cái nhân vật này trước khi đi vào tác phẩm. Thưa, mình nói đến để tri ân những vị đã làm nên tác phẩm để cho mình học. Tất nhiên người tu chúng ta không phải tri ân một ngày Quy Sơn, và tri ân cả một cái dòng chảy của đạo Phật tới hôm nay còn tồn tại. Có một chữ để chúng ta học, có một câu kinh để chúng ta đọc, cái ơn rất là lớn. Thưa các vị, có thể hình dung được trên cái con đường tơ lụa từ Trung Hoa vượt sa mạc Gobi ngang qua vùng Trung Á, trên cái con đường đi đó xác của các vị tiền bối bỏ rất là đầy để có một trang kinh giữ gìn được tới hôm nay. Những thế hệ đầu sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, các ngài phải truyền đạt bằng cách là mỗi một ngày dạy cho đệ tử học thuộc lòng 5-3 câu. Và sau đó vài trăm năm mới có cái điều kiện kết tập thành những cái bộ kinh như chúng ta có hiện tại. Và mồ hôi nước mắt của các vị tiền bối đổ ra rất là nhiều. Rồi những cái điều gần đây giống như là chuyện của ngài Quy Sơn. Thưa các vị, trước khi mình đi vào tác phẩm của ngài, mình nên biết một chút về ngài là như thế. Tôi nhớ hồi xưa á, khi mà cụ Thiều Chủ, cụ làm cái cuốn từ điển, cái dụng ý của cụ là giúp cho những thầy cô chưa biết Hán văn nhiều có điều kiện để học Phật. Cái cuốn từ điển đầu tiên nó ra đời là như thế. Và những cái lời giới thiệu ban đầu cụ viết rất là dễ thương. Ấy vậy mà sau này người ta lấy cái công trình của cụ, người ta in ra hàng loạt, người ta bán, người ta cắt bỏ cái phần nói đầu của ông cụ mất. Và cái điều này, thưa đại chúng, là mình nhìn thấy rất là thường, nhưng đó là một cái điều không thể chấp nhận được trong cái thế giới tri thức. Thiếu lương thiện vô cùng khi mình sử dụng tác phẩm của một người mà không giữ được cái lời nói đầu của ông cụ. Và từ cái điều này quay trở lại, thưa các vị, trước khi đi vào tác phẩm Quy Sơn này, ta biết một chút về cuộc đời của ngài. Và biết đây không có phải biết bằng chữ nghĩa không, mà ta có thể hình dung được trong tâm thức của chúng ta. Cái vị thầy này là một bậc thầy rất lỗi lạc vào thời Đường. Trước khi ông dựng lập đạo tràng tiếp tăng đội chúng, ông đã là một người sống ở nơi vùng đó tới 10 mấy năm, ăn hạt dẻ, uống nước suối. Và đến một hôm đức hạnh đã tròn, ông nghĩ là cái giai đoạn giáo hóa đã tới, cho nên ông mới đi xuống núi thế này. Ông nói nếu thực sự ta có duyên làm đạo ở đây, xin cho tất cả những thú dữ như cọp, như beo vân vân hãy di chuyển chỗ khác, để có điều kiện cho những người dưới thôn họ lên. thôi yểm trợ đạo tràng để hình thành một già lam mới có thể tiếp tăng độ chúng dựng lập được pháp tràng đền ơn Tam Bảo. Mà nếu những con thú dữ này nó cỡ quanh đây thì đâu ai tới. Thế thì trên con đường ngài đi, mọi loài thú rừng đều niết phục và bắt đầu nó di chuyển đi nơi khác, để hình thành một cái dòng chảy, một cái nhánh của thiền tông ngày xưa. Cho nên học lịch sử của ngài, ta nên hình dung lại một vị thầy rất là lỗi lạc vào ngày xưa. Đức của ngài đủ lớn để giáo hóa cho cả loài cầm thú, dựng nên một cái đạo tràng rất là lớn. Và cái truyền thống này nó trải rất là dài trên đất nước Trung Hoa. Và một nhánh của nó cũng đến được Việt Nam, gầy nên cái dòng tu Thảo Đường. Và cái dòng tu Thảo Đường hợp với cái dòng Tỳ Nị Đa Lưu Chi, sinh ra cái dòng của truyền thống Trúc Lâm Yên Tử từ thời nhà Trần. Đó là một dọc dài từ lịch sử ngài Quý Sơn kéo dài, để chúng ta có thể hình dung được một bậc thầy ngày xưa để tri ân các bậc tiền bối. Và mình trở lại tiểu sử của ngài. Thưa, ngài xuất gia năm 15 tuổi và thọ giới tỳ kheo vào năm 20 và 23 tuổi đến Giang Tây tham học với Mã Tổ. Cái điều dễ thương của truyền thống Trung Hoa là thế này: có những cái thời các vị vua chúa Trung Hoa họ ưu ái vô cùng đối với đạo Phật, họ mở ra những cái lớp dạy, họ tuyển chọn những cái thành phần rất là thông minh của thế gian đi vào chùa, họ dạy học Phạn ngữ. Và qua một kỳ thi như thế, những người có cái năng lực giỏi, họ bắt đầu tuyển chọn riêng và cho xuất gia thọ giới. Và sau đó các vị đó trở thành một cái ban dịch thuật từ Phạn ngữ ra Hoa ngữ. Và những cái công trình Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo bằng tiếng Trung Quốc đồ sộ cho tới hôm nay, thưa các vị, một phần lớn là do các vị nguyên thủ quốc gia, tức là các vị đế vương thời đó, góp bàn tay rất lớn vào làm thành, chứ không hề là một công trình phiên dịch của nội bộ tự viện, mà nó là công trình phiên dịch mang cái tầm cỡ quốc gia. Và ngày xưa họ tuyển chọn rất là nhiều các bậc thầy từ những tuổi bé như thế này để vào đạo. Và rõ ràng, thưa đại chúng, là nếu ta là những người có cái duyên với đạo, đến với đạo tuổi rất sớm là cái điều không phải tu họ một kiếp, hai kiếp. Có khi đã lịch kiếp tu hành cho nên kiếp này ta mới có thể đến được với đạo, tu lúc lòng còn thanh khiết, lúc tâm thức còn trinh nguyên. Bằng không thì thưa các vị, mình trôi dạt vào dòng đời, tới lớn tuổi rồi cái mình đi vào chùa, thưa cái nghiệp thức của một đời ở nhân gian nó dày vô cùng, mình gột cực lắm. Cho nên các vị lưu ý là từ cái chuyện ngài Quý Sơn trở về đời sống của chúng ta, để ta nhận biết một điều là thưa cái công trình làm đạo nó được đóng góp bằng nhiều thế hệ, và chưa phải nó dừng ở quá khứ, chưa phải nó dừng ngay đây, mà nó sẽ đi dài tới tương lai. Nó đòi hỏi cái công sức của chúng ta bỏ vào rất là lớn lao, và cái niềm hy vọng cũng như cái sự trông cầu của Phật Pháp, thưa, còn chờ đợi những người trẻ tuổi rất là nhiều. Nhìn vào cái gương của ngài Quý Sơn ngày xưa, các vị nhìn thấy cái niên đại tuổi, thì các vị biết một điều là 15 tuổi đã xuất gia, thọ giới tỳ kheo vào năm 20, 23 tuổi là bắt đầu đi du hành để học thiền rồi. Tức là cái con đường đóng góp được cho đạo, thưa, có khi nó không phải là ông thầy tu nào cũng làm được. Nó khó khăn như thế. Và chia sẻ điều này để có một lời khuyến khích cùng các vị thế này: các vị là những người có cái duyên cái đạo rất là lớn, nhất là những người trẻ trên đất Mỹ này. Ta đừng nên để cho ngày tháng nó trôi qua một cách vô ích. Hãy tận dụng cái điều kiện, cái thì giờ ta có, làm giàu có đời sống mình, mới có thể đóng góp được ít nhiều cho đạo. Và ông cụ này ông sống rất là dai, tới 83 tuổi mới nhậm niết bàn. Có vài điều trong lịch sử mình trích ở đây một chút. Thầy của ngài Quy Sơn, tức là ngài Bách Trượng,
là một vị thầy lỗi lạc. Nó có hai ba điều về Ngài Bách Trượng. Mình nói về Ngài Bách Trượng để các vị thấy là Ngài Quy Sơn kế thừa được cái dòng chảy này. Thông thường Trường Giang mà nó cuồn cuộn là do vì nhiều nhánh sông đổ vào để làm thành dòng Trường Giang cuồn cuộn. Các bậc thầy ngày xưa kế thừa được cái sự nghiệp của các bậc thầy lớn, tâm thức các ông được gọi nhường rất là kỹ, cho nên trở thành những vị thầy giỏi không mấy khó. Mình xuất gia trong một cái đạo tràng mà vị thầy của mình không có tạo được cái điều kiện tốt lành để cho mình tu học, nhưng mà cái duyên đạo của mình lớn, mình cố vươn lên bằng chính khả năng của mình thì thưa nó rất là cực. Nếu các vị có phước duyên xuất gia trong những cái môi trường, những đạo tràng rất là thuận lợi, thì cái năng lượng hỗ trợ của những vị thầy của đạo tràng đó nuôi chúng ta vươn lên rất là dễ. Và mình chia sẻ điều này để các vị thấy là cái sự kế thừa của Ngài Quy Sơn đối với Ngài Bách Trượng rất là lớn. Đương thời Ngài Bách Trượng cũng là một em bé đi xuất gia, rất là bé tuổi đã đến với Ngài Mã Tổ rồi. Và khi ngộ đạo thì ông ngộ đạo còn rất nhỏ, cho nên tới lúc tuổi trung niên ông làm đạo thì có những cái điều đặc biệt nó phát sinh trong tâm thức của con người này. Cái đặc biệt đầu tiên là ông thấy là tất cả những cái thiền đường của Trung Quốc thời ấy phải ở đậu những cái già lam của chùa Tịnh Độ, của chùa Lục Tông, cho nên ông mới bắt đầu viết một cái bộ Bách Trượng Thanh Quy, tức là cái quy chế cho sinh hoạt của thiền môn. Đó là cái sáng tác phẩm rất là lớn, nó giá trị vĩnh cửu cho nhà thiền. Bách Trượng Thanh Quy nó là cái định chế cho sinh hoạt của thiền môn từ thời ngày Bách Trượng mãi cho tới bây giờ. Cái thứ hai, trong cuộc đời ngày Bách Trượng, Ngài có một cái đặc sáng, tức là một cái khởi phát rất là lớn đóng góp cho cả một cái Phật giáo Trung Quốc, đó là Ngài chủ trương là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Thưa, cái truyền thống này nó trải rất là dài, rất là mạnh. Ta thấy những cái đạo tràng ngày xưa thường thường khai triển ở trên núi cao, và các thầy phải vỡ đất làm ruộng, các thầy phải in ngói, in gạch để xây dựng chùa chiền tử viện. Rồi các thầy phải làm một việc là đắp đất làm tượng Phật để thờ, mua đồng về đúc chuông để thỉnh chuông. Nghĩa là tất cả công việc từ A tới Z một tay quý thầy làm cả. Tại sao họ chủ trương một ngày không làm, một ngày không ăn? Tại sao? Thưa đại chúng, là cái sinh hoạt tu tập nó là một sinh hoạt đòi hỏi rất là cân bằng thân tâm. Các vị mà ngồi lặng lẽ nguyên một ngày không làm gì cả thì huyết dịch cơ thể của các vị nó không có lưu thông tốt đẹp được. Cho nên lao động đó là một cơ hội để chúng ta có thể thiền tập trong động. Chúng ta làm thế nào an trú được trong chánh niệm lúc chúng ta làm, chúng ta nấu cơm, chúng ta giặt áo, chúng ta trồng rau, vân vân. Và làm được trong động nó có nhiều cái lợi. Thứ nhất là thực tập tu trong lúc động. Thứ hai là làm cho khí huyết mình nó lưu thông, nó cân bằng được thân và tâm. Và thứ ba là tự tạo được cái nguồn kinh tế cho đời sống chính mình, không phải lệ thuộc bất cứ ai. Nó có những cái điều kỳ diệu bên trong cái chủ trương của Ngài Bách Trượng. Cái thứ ba rất đặc biệt của Ngài Bách Trượng đó là thế này. Một hôm Ngài ra sau vườn chùa, Ngài thấy sao người ta chết, người ta chôn đầy đất hết. Ngài nói cái tình trạng thế này thì trong tương lai già lam không còn đất, cho nên bây giờ tất cả các thầy ai mà chết phải bỏ vô lò thiêu. Chỉ trừ những người mà họ ngồi tịch và họ di chúc là ta sẽ lưu lại nhục thân không có bị hoại, thế thì mới có quyền xây một cái ngọn tháp để thờ, bằng không tất cả đều được đốt ra tro hết. Đem rải là một, để trong phủ nhỏ để lưu niệm là hai. Đó là cái điều thứ ba từ nơi Ngài Bách Trượng Hòa Hải trở thành một cái truyền thống, và Ngài Quy Sơn đã kế thừa được kế thừa được cái đặc tính thứ nhất, đó là cái đặc tính của con người sáng tạo ra một cái dòng tu. Sau ngài Quy Sơn thì sinh ra một cái dòng gọi là dòng Quy Ngưỡng, cho nên cái đặc tính phát sáng nó được kế thừa từ vị thầy. Cái thứ hai là ngài Hoài Hải, ngài thâm ngộ đạo lý lúc còn rất bé, cho nên cái khả năng đào luyện ung đúc của ngài đối với các vị đệ tử rất là thâm hậu, cho nên cái nội lực tu tập, cái nội lực hoằng pháp nơi ngài Quy Sơn rất là lớn lao. Nó trở thành một cái dòng tu lớn, và thỉnh thời của nó là trên núi Quy có tới 1,500 chúng. Cái công trình đào tạo của ngài rất là lớn, và cái công đóng góp của ngài Quy Sơn còn lại, thưa các vị, nó được gói trọn trong cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách, bộ này đây. Và trong cái bộ này, thưa các vị, là chúng ta sẽ có dịp đi vào để các vị thấy là cái lý thiền nó bàn bạc nơi đây. Và trong thiền tông đặc biệt có hai cánh cửa để chúng ta vào. Cánh cửa thứ nhất đó là từ những cái bước thực tập rất căn bản của các vị, như các vị chánh niệm được trong ăn, trong nói, trong uống, trong làm việc. Cái cánh cửa đó nó làm cho tâm các vị càng ngày càng thuần. Cánh cửa thứ hai là trong cái quá trình học, quá trình ta đi vào văn bản này, ta có thể ngộ nhập được lý, để từ lý ta đột thẳng vào trái tim của giáo lý đạo Phật. Hai cánh cửa mở ra, nó được gói ở trong 4 bộ luật tiểu, hay nói một cách cụ thể là trong Quy Sơn Cảnh Sách này, chúng ta có thể khai thác hai phần, một là sự nhập, hai là lý nhập, để đi vào cái cánh cửa nhà thiền một cách dễ dàng. Đó là điều trong tương lai chúng ta thử làm coi có được hay không. Và thưa đại chúng, có thấy 11 giờ. Các vị có thấy một giờ học nó dài quá không? Nếu dài quá thì mình bớt lại nửa tiếng.
Ngắn quá.
Dạ, mình tạm mệt thôi chứ không còn nghe bao nhiêu cũng không mệt.
Vừa nghe vừa ngủ không có gì đâu mà. Làm quen buổi sáng xong rồi ha, giờ hồi hướng được chưa? Chiều nay mình sẽ bắt đầu vào lúc 2:30. Trước khi hồi hướng xin cảm ơn đại chúng. Nguyện